Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thành Long ở huyện Tuy Phước và bà Phạm Thị Mỹ Nhung ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 45 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thành Long ở huyện Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định hộ gia đình sẽ được nhà nước hỗ trợ làm nhà ở thuộc những đối tượng nào? Trả lời, Điều 15 Nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định về việc hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cụ thể. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở, thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40 triệu đồng một hộ. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30 triệu đồng một hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20 triệu đồng một hộ. Thủ tục xem xét hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây. Hộ gia đình có tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu số 06, ban hành kèm theo nghị định này, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 12 nghị định này. Như vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà như quy định tại khoản 1, điều 15 nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Bà Phạm Thị Mỹ Nhung ở huyện Tây Sơn hỏi, việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý, thì việc từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như sau. Vụ việc trợ giúp pháp lý bị từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người có yêu cầu trợ giúp pháp lý không thuộc đối tượng quy định tại Điều 10 của luật này. Người được trợ giúp pháp lý cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật về vụ việc. Người được trợ giúp pháp lý vi phạm nghiêm trọng nội quy hoặc có hành vi làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Vụ việc đang được một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp. Vụ việc trợ giúp pháp lý không phù hợp với quy định tại Điều 5 và Điều 26 của luật này. Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 37 của luật này. Người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc trừ trường hợp hòa giải, giải đáp pháp luật. Có quyền lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó. Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý phải từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 2 điều này, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người khác thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến người thực hiện trợ giúp pháp lý khác để được trợ giúp pháp lý. Trường hợp từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 45 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Nghị định 45-2025 của Chính phủ quy định Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương, theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Sở và tiêu chí thành lập các tổ chức thuộc Sở. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm phòng chuyên môn nghiệp vụ, thanh tra nếu có, văn phòng nếu có, chi cục và tổ chức tương đương nếu có, đơn vị sự nghiệp công lập nếu có. Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở có chức năng nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại 1, tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại 2 và loại 3. Tiêu chí thành lập văn phòng thuộc Sở được áp dụng theo quy định tại điểm B khoản 2 điều này. Trường hợp không thành lập văn phòng thuộc Sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng. Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở gọi chung là chi cục. Có đối tượng quản lý về chuyên ngành lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Được phân cấp ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành lĩnh vực. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức. Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc Sở, gọi chung là phòng thuộc chi cục. Có chức năng nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của chi cục hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức. Bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc. Nghị định 45-2025 NDCB quy định cụ thể về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc sở. Người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu sở thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, gọi chung là giám đốc sở, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của sở, theo quy định làm việc và phân công của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Cấp phó của người đứng đầu thuộc sở, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, gọi chung là phó giám đốc sở, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của giám đốc sở, giúp giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể, do giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi giám đốc sở vắng mặt, một phó giám đốc sở được giám đốc sở ủy quyền thay giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở. Phó giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Số lượng phó giám đốc sở, bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng phó giám đốc, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó giám đốc cùng từng sở cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định, tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Số lượng phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở, phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức. Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại 1 có dưới 9 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại 2 và loại 3 có dưới 8 biên chế công chức được bố trí một phó trưởng phòng. Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức. Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại 1 có từ 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại 2 và loại 3 có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng. Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng. Số lượng phó chánh thanh tra sở. Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí một phó chánh thanh tra. Thanh tra sở có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 phó chánh thanh tra. Số lượng phó chánh văn phòng sở được thực hiện như quy định tại khoản 2 điều này. Số lượng phó chi cục trưởng thuộc sở. Chi cục có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí một phó chi cục trưởng. Chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng. Số lượng phó trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở áp dụng theo quy định tại khoản 2 điều này. 12 sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương. Nghị định 45/2025 của Chính phủ quy định các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân. Nghị định 45/2025 quy định các sở đặc thù được tổ chức ở một số địa phương gồm Sở Ngoại vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Du lịch, Sở Quy hoạch Kiến trúc được thành lập ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tỉnh được tổ chức không quá 14 sở, riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 15 sở. Nghị định 45/2025 nêu rõ, tổng số lượng sở được thành lập không vượt quá khung số lượng sở tối đa như sau. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức 15 sở. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được quyết định việc thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể sở, bảo đảm phù hợp với đặc thù của địa phương, quy định của luật thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đối với các tỉnh thành phố khác được tổ chức không quá 14 sở. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.